Kế đó, người đưa ta trở lại lối vào đền thờ, và kìa, nước tràn ra từ dưới thềm đền thờ trong nhà về phía đông, vì mặt trước đền thờ đối diện với phía đông, và nước ấy tràn xuống mặt phía nam đền thờ, chảy ngay vào đền thờ. Vậy, người đưa ta ra qua cổng phía bắc và dẫn ta đi vòng đến cổng đối diện hướng đông. Kìa, nước tràn xuống từ cổng này xuôi về mặt phía nam của nó. Khi người dẫn ta hướng lên phía đông, có sợi dây đo trong tay người. Người đo chẳng 1000 cubit và khiến ta lội qua nước. Nước lên đến mắt cá ta. Khi ấy, người lại đo 1000 cubit một lần nữa và khiến ta lội qua nước. Nước lên đến đầu gối ta. Và người lại đo 1000 cubit khác và khiến ta lội qua nước. Nước lên đến hông ta. Kế đó, người lại đo thêm 1000 cubit nữa. Ở đây, đó là một con sông mà ta không lội qua được, vì nước rất sâu, một người chỉ có thể lội qua đó. Bây giờ, người bảo ta rằng, hỡi con người, có phải ngươi nhìn thấy con sông này không? Rồi người vớt ta ra, rồi đưa ta trở lại dọc theo bờ sông. Khi ta trở lại rồi, kìa, bờ sông có rất nhiều cây ở mặt này và cũng có ở mặt kia nữa. Người bảo ta rằng, sông này chạy thẳng đến lãnh thổ phía đông, rồi xuống Araba, sông này chảy vào biển muối và nó sẽ biến biển ấy trở nên ngọt. Mọi tàu vặt sóng có ở chỗ sông chạy đến. Có nhiều loài cá khi con sông chạy đi. Sông ấy sẽ biến muối ra ngọt, muôn vật sẽ sống bất cứ đâu con sông chạy đến. Khi ấy, những ngư phủ ở En Gedi sẽ đứng bên bờ sông ấy, sẽ có một chỗ khô cạn để phơi khô lưới gần En Elaim. Sẽ có nhiều loài cá trong biển muối, giống như các loại cá dư dật trong biển lớn. Nhưng vùng bưng biển của biển muối sẽ không trở nên ngọt. Chúng sẽ hiện hữu ở đó để cung cấp muối. Gần hai bên bờ sông ấy, ở cả hai bên sẽ mọc lên đủ thứ cây có trái ăn được, lá nó không hề tàn héo. Và trái nó sẽ ra luôn không dứt, cây cối mỗi tháng sẽ ra trái. Một khi nước tưới chúng ra từ nơi thánh, trái của chúng dùng để ăn và lá nó dùng để làm thuốc. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: này sẽ là cách mà ngươi chia đất cho 12 chi phái Israel. Joseph sẽ có hai phần, và các ngươi, mỗi anh em giữa vòng các ngươi sẽ thừa hưởng đất làm sản nghiệp. Khi ta giơ tay lên, thề ban xứ này cho các tổ phụ ngươi. Cũng một thể ấy, xứ này đã trở thành sản nghiệp của các ngươi. Đây sẽ là mốc giới của xứ về phía bắc, từ biển lớn, theo con đường Hết-lôn và đến Lebo-Hamat cho đến Sedat. Khi ấy, mốc giới sẽ chạy đến Berot, đến Sip-Raim, phần ở giữa Damat và Hamat, đến Hát-Xe-Hát-Thi-Côn, bên cạnh mốc giới của Haveran. Vậy, mốc giới sẽ chạy từ biển đến Hát-Xa-Enon, trên đường biên giáp với Damat và Hamat về phía bắc. Đây sẽ là mặt phía bắc, về phía đông, giữa Haveran và Damat và giữa Galaad và đất Israel sẽ là sông Giô-đanh. Mốc giới này sẽ chạy thật xa đến tận Tha-ma, rồi về phía nam Tha-ma cho đến sông Meriba-Kade, đến khe Ê-díp-tô cho đến biển lớn, và là mặt phía nam hướng thẳng hướng nam, rồi mốc giới phía tây sẽ là biển lớn cho đến lối vào Hamat. Đây sẽ là mặt phía tây. Theo cách này, các ngươi sẽ chia đất này cho nhau, cho các chi phái Israel, và sự việc sẽ xảy ra. Các ngươi sẽ bắt thăm cho các sản nghiệp chia cho mình và cho các dân ngoại sống ở giữa các ngươi. Họ sanh con cái giữa các ngươi và họ. Với các ngươi giống như dân bản xứ của Israel, các ngươi sẽ bốc thăm chọn lấy sản nghiệp giữa vòng các chi phái Israel. Khi ấy, sự việc này sẽ xảy ra. Người ngoại sẽ trú ngụ với chi phái mà họ sống trong đó. Các ngươi phải cấp cho người một sản nghiệp. Đây là lời công bố của Chúa Giê-hô-va.